Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, xin chào chú và chào tất cả quý thính giả của đài ở Úc Châu ạ.
Dạ vâng, dạ thưa cô, được biết rằng chùa Lâm Quang này đã bắt đầu nuôi dưỡng các bác cao niên lớn tuổi neo đơn từ những năm nào thưa cô?
Dạ, ở đây thì sư trụ trì nuôi các cụ từ năm 1995 mà thưa chú.
Wow, như vậy là đến nay là 28 năm thưa cô.
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ, sư trụ trì thì đi vắng rồi nhưng mà cô chắc cũng đã đến chùa này được lâu không cô?
Dạ, cô cũng ở được 27 năm rồi.
Wow, cũng lâu dữ rồi cô ha.
Dạ, vô chùa từ nhỏ, dạ.
Dạ thưa, cũng trải qua những thăng trầm, chứng kiến cuộc đời của các bác khi về tuổi xế chiều, thì thưa cô, chắc số người tại chùa được nuôi dưỡng hiện tại là bao nhiêu người cô?
Dạ, hiện tại các cụ ở chùa thì có 118 cụ và 11 em bé.
Dạ, vâng. Dạ. Nghe nói trong số các cụ đó thì thường bao nhiêu người bị bệnh thưa cô?
Dạ, hiện tại thì có khoảng 28 cụ là không đi đứng được, mình phải tắm rửa, phải chăm sóc.
Dạ vâng, dạ thưa cô, trong chùa như vậy thì quý sư cô đâu có nhiều người để lo vô đó, vậy chắc cần nhiều thiện nguyên nguyên đó mà.
Dạ, chùa mình có 20 sư cô và có 14 anh chị thiện nguyên á, họ tới họ phụ cho mình ạ. Dạ.
Dạ vâng, thưa cô, phần lớn là các thiện nguyện viên. Còn theo hệ thống của Phật giáo thì trên thành hội Phật giáo và quận hội Phật giáo có giúp đỡ gì cho chùa không thưa cô?
Dạ có chứ. Mình là chùa thì trực thuộc của giáo hội, thì giáo hội đó cũng có hỗ trợ chứ. Dạ.
Dạ hỗ trợ về mặt nào ạ? Dạ.
Dạ mọi thứ ạ. Khi nào mình có cần thiết thì quý ngài sẽ hỗ trợ ạ. Dạ.
Dạ vâng. Về vấn đề mà nuôi dưỡng cho các bác cao niên như vậy thì có được sự đồng ý của cấp trên không thưa cô?
Dạ có chứ, mình phải có sự đồng thuận của chính quyền, mọi thứ mình mới chăm sóc các cụ được ấy.
Dạ vâng. Rồi thưa cô, với số 118 các bác như vậy thì chỗ nào để mà có thể chứa các bác được thưa cô? Chùa cũng không lớn lắm mà.
Dạ. Chùa mình đủ chỗ hết á, mình có thể chứa tối đa là 150 cụ ạ.
Dạ vâng, rồi các em nhỏ thì làm sao? Tuổi từ bao nhiêu tuổi thưa cô?
Dạ, các em nhỏ thì nhỏ nhất là 2 tuổi, rồi 5 tuổi, 7 tuổi, lớn nhất là học lớp 11 rồi.
Dạ vâng, dạ, thưa các cụ ở đó thì từ bao nhiêu tuổi cho tới bao nhiêu thưa cô? Các cụ lớn nhất là bao nhiêu tuổi thưa cô?
Dạ, chùa mình thì nuôi các cụ đối tượng là phải không nhà không con. Có nghĩa là mình chỉ nuôi những người neo đơn thôi.
Dạ.
Và độ tuổi thì từ 60 trở lên. Và hiện tại ở chùa mình cụ cao nhất là 105 tuổi ạ.
Wow. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng thưa cô. Thì chắc chắn rằng trong vấn đề mà nuôi dưỡng các bác cao niên cũng gặp nhiều khó khăn. Thì cô thể nói một ngày như vậy nhu cầu về thực phẩm, về thuốc men ước lượng là bao nhiêu thưa cô?
Dạ nói chung là nuôi các cụ thì thứ nhất là các cụ lớn tuổi thì chắc chắn là khó khăn thì phải có rồi. Nhưng mà do mình nuôi các cụ, thứ nhất là cái thời gian nó cũng đã dài, thứ hai là mình sống giữa Sài Gòn nên là rất nhiều tấm lòng để đến để hỗ trợ các cụ, nên các cụ ở đây cũng rất là được sự chăm sóc đầy đủ. Thì cái chi phí thì mình không có tính cụ thể được, tại vì ví dụ như hôm nào mà có quý mạnh thường quân có thể tặng thêm rau củ quả hay là thức ăn thì mình bớt tiền đi chợ lại, hôm nào mà các cụ không bệnh không đau thì nó đỡ hơn. Nên nói chung là mọi thứ nó cũng ổn đó chú.
Dạ vâng, ổn thì thưa cô, ổn trong bao nhiêu lâu? Giả sử như không có mạnh thường quân nào gặp ngày nào cũng mưa gió rồi. Nhất là, dạ vâng, cô giải quyết như thế nào thưa cô? Dạ.
Dạ, thực chất ra thì chắc chắn là nếu không có sự hỗ trợ của mạnh thường quân thì mấy cô không làm được rồi. Tại vì chú cứ tưởng tượng gần 200 con người, nào ăn, nào ở, nào bệnh, mọi thứ. Thì nói chung là mình vẫn có những cái nguồn dự trù giống như là những cái năm dịch. Mọi thứ khó khăn thì mấy cô cũng sẽ có những cái nguồn để mình lo cho những cái lúc mà không các quý vì mạnh thường quân không tới được với mình. Nhưng mà chắc chắn rằng là nếu mà không có sự hỗ trợ thì mấy cô không lo được. Nhưng mà mình ở giữa Sài Gòn, cái tấm lòng của người Sài Gòn cũng như các cô chú quý mạnh thường quân các nơi á, giống như là các ở nước ngoài mà có gia đình rồi giới thiệu vậy đó, thì ai cũng thương tưởng các cụ, nên là không thể mà ngày nào không có cái chuyện mà không có ngày nào các mọi người không tới đâu. Nên cô nghĩ là chắc sẽ nếu mà có còn các cô còn tiếp tục làm thì chắc sẽ có tiếp tục có những cái vị ủng hộ thôi, nên không các cụ sẽ chắc chắn sẽ luôn ấm no đó chú. Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin chia sẻ niềm lạc quan của cô, chứ còn thực sự là người ngoài mà nhìn tương lai như vậy thì thấy rất là ngại. Chẳng hạn như là một gia đình mà có một bà mẹ hay là một ông cha phải lo như vậy đã là vất vả lắm rồi, thưa cô.
Dạ.
Mà trong khi đó thì các cô lại nuôi tới 118 các ông cha bà mẹ thì quả là một con số quá lớn rồi cô. Dạ.
Dạ, tại vì các cô quan niệm vậy nè, có nghĩa là cái việc các cô làm á là cái việc giống như là một cái việc chung, thì nhiều tay vỗ nên kêu, có nghĩa là các cô thì thực nói thật lòng ra là các cô có cái công để chăm sóc, để nuôi dưỡng, để yêu thương các cụ là chính. Còn cũng nhờ mọi người, người một chút tấm lòng, có cả người của người công, ví dụ như có những vị thì họ không có của thì họ có thể tới hỗ trợ, hoặc là họ có thể kêu gọi vận động các người gia đình, người thân rồi vậy đó. Nên thực sự rất là nhiều cái tấm lòng đến với các cụ. Nên ở nhà mình thì chỉ có gia đình mình thôi, còn khi mà các cô chăm sóc thì cả xã hội đều quan tâm, nên mọi thứ nó sẽ ổn. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ, dạ. Thưa cô vừa nói rằng trong mùa dịch thì chắc chắn rằng khó khăn chung cho tất cả mọi người, thì tại chùa Lâm Quang thì với một số các bác tại đó thì có lẽ là cái tình trạng khó khăn cũng gấp, phải nói là gấp trăm gấp ngàn lần, phải không cô ạ?
Dạ. Dạ. Dạ, nói chung là trong cái giai đoạn mà cao điểm á thì các cụ ở đây cũng có một số cụ bị dính dịch.
Dạ.
Nhưng mà thứ nhất là mình đã có sự chuẩn bị về y tế, tại ở chùa sư phụ đây cũng cho các cô đi học y tá. Rồi mình chuẩn bị thuốc, mình chuẩn bị các loại máy thở, mọi thứ mình đã có sự trang bị là thứ nhất. Thứ hai, các cụ thực chất ra các cụ thì xưa giờ người ta rất là vất vả, ta đi bán vé số đồ ngoài đường nên cái chất đề kháng người ta cũng tốt, nên là cũng may mắn là các cụ bị dính nhiều, nhưng mà cái tổn thất thì nó không có nhiều á, nên là mọi thứ nó cũng qua rất là yên lành đó. Cũng là nhờ cái, nói chung là mình cũng là may mắn nhất trong cái mùa dịch đó chú.
Dạ vâng, nhưng mà với các cô chăm sóc thì có cô nào bị ngã bệnh không thưa cô? Dạ.
Dạ, nó có một cái vi diệu đặc biệt là lúc đó các cô là những cái người trực tiếp chăm sóc các cụ, từ có nghĩa là từ ẩm bồng tới ăn uống. Nhưng mà giai đoạn đó các cụ bị mà tất cả các sư cô trong chùa không ai bị hết. Đến hồi hết dịch thì mấy cô mới bị.
Dạ vâng. Dạ. Dạ, thưa cô xin hỏi thêm một câu là vừa rồi thì chùa cũng đã tổ chức lễ Vu Lan. Thì thưa cô, cái hoạt động xã hội mà để nuôi dưỡng các cụ già như vậy đó, thì thưa cô có ảnh hưởng đến vấn đề tu học của các cô không ạ? À? Dạ.
À dạ thì nói đúng ra chùa mình thì nuôi các cụ, nhưng mà những cái thời khóa tu học của các cô vẫn giữ. Ví dụ như công phu khuya, công phu chiều, thời kinh tối, hoặc là các sư cô trẻ ở đây vẫn được sư trụ trì cho đi học. Vừa đi học Phật học, vừa đi học thế học, nói chung là mọi cái mình vẫn giữ được một cái nếp sống của cái một cái từ viện, một cái đời sống thiền môn. Chẳng qua là mình thêm cái phần là nuôi các cụ thì các cô bệnh hơn một tí thôi. Còn Vu Lan thì 21 tháng 7 này chùa mình mới bắt đầu cúng Vu Lan đó chú.
Dạ vâng, cô nói rằng chỉ thêm một tí thôi, có lẽ là không phải một tí đâu mà nhiều chứ không phải là một tí. Với một người mà có lẽ là từng trải qua 27 năm mà với chùa, với công tác xã hội như vậy, thì cô thấy chuyện lại là nó nhỏ hơn là cái lẽ sinh tử con người, phải không cô ạ? À?
Dạ, thực sự ra thì tại các cô vô đây từ lúc mười mấy tuổi, thì lúc đầu thì rất là vất vả ở chỗ là khi mà các cô nuôi các cụ á, lúc mà đầu á, từ cơ đầu ít người biết tới, với lại là lúc đó mọi thứ nó còn khó khăn thì rất là vất vả, tại vì chăm sóc các cụ mọi thứ là bằng thủ công, như giặt tay hoặc là nấu nước sôi để tắm cho các cụ này kia. Nhưng mà bây giờ á, thì cũng được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân, bây giờ mình đã giặt máy, mình đã có máy nước nóng lạnh để tắm cho các cụ. Mọi thứ thì nói chung là so với cái đoàn trường từ lúc khởi đầu á, thì đến bây giờ mấy cô cảm thấy là nó hạnh phúc và nó sung sướng hơn nhiều ấy. Nên cô không thấy cực lắm đâu chú.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ. Sư cô Diệu Sơn. Như dạ. Vậy thì thưa cô, chắc là cô là thư ký hay gì ở trong chùa thưa cô, phải không ạ?
Dạ, cô là thư ký, cô là trợ lý cho sư phụ, tại vì sư phụ cũng rất là nhiều việc Phật sự, sư phụ đi thường. Nên cô ở nhà để có thể hỗ trợ sư phụ lo cho chùa với các cụ với lại các sư cô ở đây nữa. Dạ.
Dạ. Dạ, xin hỏi một câu chót là thưa cô, nếu mà có một ước nguyện thì sư cô có những ước nguyện gì ạ?
Dạ, nếu mà ước nguyện cho bản thân và cho quý sư, sư phụ ở đây thì thực sự mấy cô chỉ cần mình có sức khỏe, mình có sức khỏe, có bình an thì mình chắc chắn mình sẽ cống hiến cho các cụ cũng như cống hiến cho đạo pháp cũng như xã hội. Còn đối với các cụ thì cô chỉ mong các cụ nói chung là có những cái ngày thực đến, hay nói vui là cái tuyến xe này là cái tuyến cuối cùng của các cụ rồi, cái trạm cuối cùng rồi. Thì cũng chỉ mong các cụ luôn luôn sức khỏe bình an thôi. Chứ mấy cô thì cũng không, nói vui là cũng không có cái gì để vướng bệnh nhiều. Dạ.
Dạ vâng, thường thường thì nhiều người làm công tác xã hội thì hay kêu gọi mạnh thường quân, thì cô thấy rằng cái sự đóng góp của mạnh thường quân vậy đủ chưa hay là cần phải có nhiều tay để giúp đỡ
dạ,
đi thưa cô?
Dạ, cô cũng xin nhân dịp đây á, thì cô cũng xin phép là xin thông tri với tất cả quý Phật tử, quý mạnh thường quân. Là chủ trương của sư trụ trì ở chùa Lâm Quang là chưa bao giờ kêu gọi vận động trên mạng xã hội. Tại vì sư quan niệm rằng là ai yêu thương các cụ thì sẽ đến. Nhưng mà vẫn có một số vị họ đứng ra họ kêu gọi để họ hỗ trợ cho các cụ. Thì cái đó rất là quý. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có rất nhiều người vẫn mạo danh chùa mình để kêu gọi vận động. Thì cô xin thưa là có một cái tài khoản là không phải của chùa Lâm Quang mình, nên là nếu quý Phật tử có làm gì thì mình cũng nên tìm hiểu cho kỹ để mình không tạo thêm cái duyên để cho người ta tạo cái duyên không lành ạ. Dạ.
Dạ vâng, lại có cái chuyện đó nữa, thành thử ra cũng rắc rối cho quý cô nhiều. Dạ vâng.
Dạ.
Giả sử như những thính giả chúng tôi ở nước ngoài mà muốn đóng góp một tay cho chùa Lâm Quang để giúp đỡ các bác cao niên neo đơn và các cháu như vậy thì có được sự cho phép của ni sư không thưa sư cô?
Dạ thì đương nhiên nếu mà để duy trì và để các cụ có một cái đời sống đầy đủ ấm no hơn thì chắc chắn rằng sư trụ trì cũng như quý cô ở chùa rất mong nhận được những cái tấm lòng của quý vị. Thì có nghĩa là nếu mà quý vị ở xa mình không thể mà đến thăm trực tiếp các cụ thì ở chùa mình á là sư trụ trì là sư Thích Nữ Huệ Tuyến và cái tên đời của sư là Lê Ngọc Lịch, và mình có một cái tài khoản duy nhất là cái tài khoản tên Lê Ngọc Lịch thôi, còn ngoài ra những cái tài khoản khác đều là giả.
Dạ vâng.
Không nói, mà cô không nói đến những vị mà họ đứng ra họ vận động cho chùa mình thì mình không nói, nhưng mà có những vị á họ vận động để họ có những cái lợi ích riêng thì những cái tài khoản đó không phải của chùa mình ạ. Dạ.
Dạ vâng, lúc nào cũng có những vàng thau lẫn lộn thưa cô.
Dạ,
dạ vâng, cảm ơn sư cô Diệu Sơn rất nhiều cho buổi nói chuyện này, và xin cầu chúc cho cô và quý cô, quý ni sư cũng khỏe mạnh để tiếp tục nuôi dưỡng làm công tác xã hội cho các bác cao niên và các trẻ em không có gia đình cô đơn. Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn chú và cũng xin gửi lời chúc chú cũng như quý thính giả nhiều sức khỏe, nhiều an vui và một mùa Vu Lan tròn đầy hiếu hạnh ạ. A Di Đà Phật. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.